Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016. Tòa trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, và Việt Nam có thể học gì từ thành công này của Philippines?
Thì khả năng Việt Nam cũng phải nghiên cứu kỹ và có thể học theo những cái đường con đường của Philippines đã chọn, đặc biệt là những cái gì thành công.
Nhà nghiên cứu về Biển Đông Hoàng Việt đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các thủ lãnh đối địch ở Nam Sudan kêu gọi ngừng bắn. Tấn công bằng bom xe gần Baghdad giết chết 11 người. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Afghanistan và phát hiện mức hoạt động cao tại địa điểm thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Obama sẽ đọc diễn văn tưởng niệm các cảnh sát thiệt mạng ở Dallas. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự quốc tế nổi bật khác trong ngày. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, trong một phán quyết quan trọng, Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, nói rằng nước này không có chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử tại vùng biển rộng lớn này. Richard Green ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Trong một phán quyết có tính cách dấu mốc, Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, nói rằng nước này không có chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử tại vùng biển rộng lớn này. Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay là để đáp lại vụ khiếu kiện của Philippines vào năm 2013. Manila tố cáo Bắc Kinh là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, gọi tắt là UNCLOS, bằng các hành động gây hấn của họ trên bãi cạn Scarborough, một bãi cạn nằm cách bờ biển Philippines khoảng 225 km. Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay, gọi tắt là PCA, nói tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu hết Biển Đông dưới cái gọi là đường chín đoạn, trải dài từ vùng duyên hải phía Tây của Trung Quốc, đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, ấn định ranh giới biển của một nước trong phạm vi 12 hải lý từ bờ biển của nước này, đồng thời được đặc quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển của nước đó. Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chiếm đất và một nỗ lực xây dựng quy mô trên khắp Biển Đông trong mấy năm gần đây. Nước này đã bồi đắp vô số bãi cạn thành những hòn đảo nhân tạo, có khả năng làm nền cho các cơ sở quân sự, và cùng lúc làm ngơ các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh với Bắc Kinh đối với khu vực này từ Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan, cũng như từ Philippines. Tòa án La Hay đồng thời phán rằng không có hòn đảo nào tại quần đảo Trường Sa cho phép Trung Quốc có đặc khu kinh tế, và rằng các hoạt động xây cất trên đá Vành Khăn đã gây ra những thiệt hại không thể lật ngược được đối với hệ sinh thái trên bãi cạn này. Trung Quốc đã tẩy chay các thủ tục tố tụng tại tòa, nói rằng tòa trọng tài quốc tế không có quyền tài phán trong cuộc tranh chấp. Bắc Kinh đồng thời nhấn mạnh họ sẽ không chấp nhận, công nhận hoặc thực thi bất cứ phán quyết nào về Biển Đông, bất chấp họ đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cùng với Philippines. Trong một thông báo công bố vài giờ trước khi tòa án La Hay loan báo quyết định của họ, hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc nói rằng tòa án lạm dụng pháp luật đã công bố một phán quyết không có cơ sở vững chắc. Bất chấp phán quyết đưa ra ngày hôm nay, thứ Ba, 12 tháng 7, Liên Hiệp Quốc không có cơ chế nào để buộc thực thi phán quyết của tòa, dù là bằng hành động quân sự hay các biện pháp chế tài kinh tế. Tuy nhiên, phán quyết này có thể mở đường cho các nước đối nghịch với Trung Quốc khác ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương đệ đơn khiếu kiện Trung Quốc và tăng sức ép đối với Bắc Kinh phải giảm thiểu sự hiện diện của họ trong Biển Đông. Hoa Kỳ cũng thách thức thái độ ngày một hung hãn hơn của Trung Quốc trong khu vực và đã tổ chức một số cuộc tập trận hải quân, triển khai các tàu chiến tới gần các bãi cạn đã được bồi đắp, xây dựng thêm để khẳng định quyền tự do hàng hải trên vùng biển này. Đáp ứng của Trung Quốc cũng còn tùy thuộc vào các hành động của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã kêu gọi đàm phán song phương để giải quyết vụ tranh cãi. Trước khi tòa án La Hay ra phán quyết, hàng chục người biểu tình ôn hòa tuần hành qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, kêu gọi Bắc Kinh rút ra khỏi các vùng biển của Philippines. không có vụ bạo động nào xảy ra và cũng không có ai bị bắt. Tại Bắc Kinh, quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Philippines đầy những nhà báo và cảnh sát, tuy nhiên không thấy có người biểu tình nào. Ông Harry Kazianis, một nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách quốc phòng tại Trung tâm vì Quyền lợi Quốc gia, mới đây nói với VOA rằng Trung Quốc có thể có 3 sự lựa chọn để đáp lại phán quyết của tòa án La Haye. 1 là tiếp tục với hướng hành động hiện tại. 2 là tuyên bố khu nhận dạng phòng không ADIS trên Biển Đông. Và lựa chọn thứ 3 là bất hợp tác hay trở thành nước bất hảo. Có nghĩa là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể càng tăng thêm áp lực trong khu vực. Trung Quốc trong thời gian qua đã tiến hành một loạt cuộc diễn tập quân sự chung quanh quần đảo Hoàng Sa để ứng phó trước phán quyết của tòa hôm thứ Ba.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngày 12 tháng 7, Tòa Trọng tài Quốc tế đã ra phán quyết, theo đó Philippines đã thắng trong vụ khiếu nại đối với những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Những điểm chính của phán quyết khẳng định rằng việc Bắc Kinh dùng đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, để đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông là trái với Công ước về Luật Biển UNCLOS. Tòa nói không có thực thể nào mà Trung Quốc đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa có tranh chấp với Việt Nam là có vùng đặc quyền kinh tế. Tòa lên án rằng những hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại các thực thể đã gây tổn hại không thể khắc phục được đối với hệ sinh thái. Và tòa xác nhận các ngư dân Philippines có quyền đánh cá tại các ngư trường truyền thống của họ. Trong khi đó, các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã hành động trái pháp luật, gây rủi ro khi dùng tàu chấp pháp ngăn chặn hoặc đâm các tàu của Philippines. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhanh chóng hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài. Cuối ngày 12 tháng 7, báo chí Việt Nam đưa tin ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát biểu, Việt Nam hoan nghênh việc tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Ông Bình nói Việt Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán về vụ kiện, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi phán quyết được đưa ra, luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, hiện đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét rằng Philippines đã thắng toàn diện khi tòa đã đứng về nước này trong những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất. Ông Việt cho rằng phán quyết cũng có lợi cho Việt Nam, ông nói với VOA.
Thì rõ ràng là nếu tòa bác bỏ cái đường chính đoạn này thì Việt Nam có lợi. Thứ hai là việc tuyên bố về cái quy chế pháp lý của một số cấu trúc địa lý này thì rõ ràng nếu mà nó hạn chế được không có vùng đặc quyền kinh tế đối với các cấu trúc này thì rõ ràng là Việt Nam có lợi. Và thêm nữa là cái việc các hành vi của Trung Quốc như là xâm phạm, ngăn trở các hoạt động đánh bắt cá của ngư dân trên cái vùng đặc quyền kinh tế là vi phạm đấy nghĩa vụ của công ước, những quyền chủ quyền của được quy định trong công ước. Thế cái điều đó thì rõ ràng là nó cũng tạo một cái thế mạnh cho Việt Nam hơn. Đến bây giờ có một cái phán quyết khẳng định thành của tòa, rõ ràng là chúng ta sẽ có cái cơ sở pháp lý nó mạnh hơn.
Thắng lợi của Philippines trong vụ khiếu nại này mang lại những kinh nghiệm và bài học tốt cho Việt Nam khi trên thực tế Việt Nam cũng có những tranh chấp với Trung Quốc khá giống với tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Nhưng liệu Việt Nam sẽ làm gì? Luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận định.
Để cái phán quyết này thì cái phía Việt Nam cũng sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ. Và đương nhiên những cái mặt lợi ích thì có lẽ Việt Nam cũng sẽ phải nghiên cứu. Để nếu có những trường hợp xảy ra đối với Việt Nam thì cái biện pháp mà Việt Nam cần cuối cùng là cũng phải kéo nhau ra tòa. Thì khả năng Việt Nam cũng phải nghiên cứu kỹ và có thể học theo những cái đường con đường mà Philippines đã chọn, đặc biệt là những cái gì thành công Philippines đã chọn mà được tòa chấp thuận thì cái Việt Nam làm nó cũng sẽ có lợi hơn rất nhiều.
Theo cơ chế pháp lý quốc tế hiện nay, hiện không có ngay một tổ chức quốc tế đang hoạt động để bắt buộc các bên liên quan thực thi phán quyết của tòa trọng tài, song sự kiện Trung Quốc bị thua trong vụ khiếu nại của Philippines sẽ gia tăng sức ép ngoại giao trên toàn cầu đối với Trung Quốc. Luật sư Việt nói rõ hơn.
Mặc dù là quốc tế, đặc biệt trong cái vụ kiện này, không có một cái cơ quan nào là nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng rõ ràng nó sẽ tạo ra một cơ sở pháp lý cho các quốc gia khác trên thế giới này có thể gây sức ép với Trung Quốc. Mà việc gây sức ép này nó được thể hiện trên rất nhiều mặt khác nhau. Mà gây sức ép nó có thể hiện trên cả về mặt dư luận, cả về mặt chính trị, chiến lược và ngoại giao, vân vân. Chắc chắn là các quốc gia như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản hay là Ấn Độ chẳng hạn, hoặc là những quốc gia của EU chẳng hạn, thì rõ ràng là họ sẽ có thể là đi đâu họ cũng phải yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ.
Trong thời gian chờ đợi phán quyết của tòa, một số nhà phân tích dự báo Trung Quốc có thể phản ứng tiêu cực trong trường hợp nước này thua cuộc. Tuy nhiên, theo báo The Guardian, ngay trước ngày tòa ra phán quyết, bà Bonnie Glaser, một cố vấn cừ cựu về châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói bà không tiên liệu rằng Bắc Kinh sẽ leo thang đáng kể các hành động của họ ở Biển Đông. Nhà chức trách Việt Nam hôm 12 tháng 7 cáo buộc rằng lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã đánh chìm một tàu cá Việt Nam ở gần Hoàng Sa, một quần đảo có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng hoàn toàn kể từ năm 1974. Vụ việc xảy ra hôm 9 tháng 7, chỉ ít ngày trước khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết có liên quan đến Biển Đông, nơi có những điểm nóng tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và một số bên khác. Hội nghề cá Việt Nam ra tuyên bố cho hay một số tàu tuần duyên Trung Quốc đã truy đuổi hai tàu cá Việt Nam ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi. Tuyên bố nói lính Trung Quốc đã nhảy lên một tàu, đánh các ngư dân ép họ phải nhảy xuống biển và đâm chìm tàu. Chiếc tàu cá còn lại bị ngăn cản không được tiếp cận và phải đến tối mới vớt được 5 ngư dân đã trôi lênh đênh trên biển. Việt Nam đã lên án vụ việc và đòi Trung Quốc bồi thường. Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này. Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên đấu khẩu về mặt ngoại giao về những tranh chấp ở Biển Đông. Gần đây, Trung Quốc đã khuyến khích khách du lịch nước này đến thăm Hoàng Sa. Hành động này đã kích động thêm tâm lý chống Trung Quốc ở Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay sẽ đọc diễn văn tại Dallas, Texas tại lễ tưởng niệm 5 cảnh sát viên bị giết trong tuần qua trong vụ tấn công của một tay súng bắn tỉa tại một cuộc biểu tình. Chris Harnas tường trình chi tiết qua phần trình bày của Khánh An và Hà Vũ.
Đây sẽ là lần thứ 11 trong nhiệm kỳ Tổng thống mà ông Obama lên tiếng trước một cộng đồng tiếp sau một vụ xả súng giết người hàng loạt. Cùng có mặt với ông Obama tại Dallas là Phó Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống George W. Bush. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói, Tổng thống Obama đã tìm cách an ủi người dân trên toàn nước Mỹ sau cuộc tấn công tại Dallas và những vụ cảnh sát nổ súng bắn chết người Mỹ gốc châu Phi gây nên nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố. Ông Earnest nói, Tổng thống thừa nhận rằng không chỉ người dân tại Dallas đau buồn, mà mọi người trên toàn nước Mỹ quan tâm đến bạo lực mà nhiều người đã chứng kiến trong tuần qua cũng đau buồn. Và sự thật là đây là bạo lực mà chúng ta đã phải chứng kiến không những trong tuần qua mà còn quá thường xuyên trong vài năm vừa rồi. Ông Ernest nói, Tổng thống Obama ngày mai cũng sẽ gặp các giới chức thi hành công lực, các nhà hoạt động, các học giả và các lãnh tụ dân quyền tại Tòa Bạch Ốc để cố gắng thúc đẩy đối thoại, hầu tìm ra những giải pháp cho sự chia cách giữa cảnh sát và người dân tại nhiều cộng đồng. Trước lễ tưởng niệm, hơn 1.000 người đã tham dự buổi thắp nến cầu nguyện vào tối ngày hôm qua tại Dallas, nơi cảnh sát trưởng David Brown so sánh các cảnh sát viên đã ngã xuống như những siêu anh hùng. Ông nói, hãy giao cho chúng tôi một công việc, chúng tôi sẽ chú tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi ngày hôm nay là gì? Đó là giúp các gia đình hiểu được cách thức làm thế nào chế ngự được thảm kịch này. Cộng thêm 5 cảnh sát viên thiệt mạng, còn có 9 cảnh sát viên khác và 2 thường dân bị thương trong cuộc tấn công ngày thứ 5 tuần qua. Những người cùng làm việc với 5 cảnh sát viên thiệt mạng nói về những đồng nghiệp của họ. Cảnh sát viên Mercy St. John's nói với những người tham gia buổi thắp nến cầu nguyện về cảnh sát viên Michael Smith, đồng nghiệp của cô rằng, tôi và những người yêu mến Mike nhiều nhất chọn vinh danh di sản của Mike vì đây là một sự lựa chọn không để sự giận dữ lôi kéo chúng tôi vào một nơi tối tăm, mà thay vào đó chúng tôi chọn tiếp tục cuộc tranh đấu của Mike cho điều thiện và không để cái ác thắng thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ và phục vụ thành phố tuyệt vời này mà Mike từng yêu mến vô cùng.
Sáng sớm hôm qua, cảnh sát trưởng Brown nói ông và gia đình ông nhận những lời đe dọa giết sau vụ nổ súng và cảnh sát lo ngại về sự an toàn của họ. Ông cũng cho biết cảnh sát tại Mỹ đang dưới áp lực phải làm việc quá nhiều. Ông Brown nói, mọi thất bại trong xã hội chúng ta đều đặt lên vai cảnh sát để giải quyết. Không đủ tiền cho sức khỏe tâm thần, hãy để cảnh sát xử lý. Không đủ tài trợ để giải quyết nạn nghiện ma túy, hãy giao cho cảnh sát xử lý. Tại Dallas, chúng ta có vấn đề chó chạy rồng, hãy để cảnh sát đuổi theo chó chạy rồng. Các trường hợp thất bại, hãy giao cho cảnh sát. Các nhà điều tra đang tìm hiểu lý lịch của tay súng Micah Johnson đã thiệt mạng sau khi cảnh sát dùng một robot có gắn chất nổ để đối phó với ông ta. Ông Rao nói cảnh sát sẽ xem xét mọi đầu mối để đảm bảo tìm ra những người khác có dính líu đến vụ tấn công. Ông Brown nói thêm là cảnh sát đang xem xét 170 giờ thu hình bằng máy thu hình do các cảnh sát viên mang trên người, cũng như những đoạn phim do những máy thu hình đặt bên trong xe cảnh sát và video do các máy thu hình an ninh thu được từ các cửa hiệu dọc theo đường phố nơi nổ súng xảy ra. Cảnh sát trưởng Johnson cũng nói đối với ông dùng robot giết chết Johnson không phải đặt ra một vấn đề về mặt đạo đức. Đây hình như là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát Mỹ sử dụng chiến thuật như vậy để chấm dứt một hành vi tội phạm. Ông Brown nói, chúng tôi tin là nghi can này có những kế hoạch khác. Anh ta nghĩ là điều anh ta làm là đúng. Anh ta sẽ nhằm tấn công các nhân viên thi hành công lực, bắt chúng tôi phải trả giá về những điều anh ta nghĩ là các nỗ lực của cảnh sát nhằm trừng phạt người da màu.
Những chất liệu chế tạo bom và một cuốn nhật ký được tìm thấy trong nhà của Johnson trong một vụ lục soát. Các giới thi hành công lực Mỹ nói Johnson không có tiền án hình sự. Trong một email, quân đội Mỹ xác nhận Johnson là một chuyên viên về mộc và nề trong thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 4 năm 2015. Johnson được điều động đến Afghanistan từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014. Johnson rời khỏi Afghanistan khi một đồng đội khởi tố anh ta vì quấy nhiễu tình dục và nói rằng anh ta cần được cố vấn về tâm thần.
Các thủ lĩnh đối nghịch nhau ở Nam Sudan kêu gọi các lực lượng của họ ngưng cuộc giao tranh đang đe dọa sẽ phá tan vào ước mong manh của chính phủ đoàn kết. Phát biểu trên một đài phát thanh địa phương hôm thứ Hai, Phó Tổng thống và là cựu thủ lĩnh nổi dậy, ông Maja yêu cầu các lực lượng của ông tôn trọng một lệnh ngừng bắn được Tổng thống Salva Kiir tuyên bố vài giờ trước đó. Ông Maja nói với đài phát thanh độc lập iRadio, tôi thông báo đến tất cả các binh sĩ đang chiến đấu, tự bảo vệ mình hãy tôn trọng lệnh ngừng bắn này và ở yên tại vị trí hiện tại. Tuyên bố ngừng bắn của ông Kiir hôm thứ Hai ra lệnh cho hai bên ngưng giao chiến vào lúc 6 giờ chiều giờ Juba. Tuyên bố ra lệnh cho các tư lệnh phải kiểm soát các lực lượng của họ, bảo vệ mạng sống và của cải của thường dân và bảo vệ bất cứ nhóm dân thiểu số nào có thể bị các lực lượng của họ nhắm tấn công. Sau đó, các giới chức chính phủ ra lệnh cho các binh sĩ ngay tức khắc trở về doanh trại.
Giao tranh đã kéo dài sang ngày thứ Năm trên khắp Juba vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Nam Sudan kiểm soát các lực lượng đối nghịch nhau của họ, với cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các cơ sở của Liên Hiệp Quốc có thể cấu thành tội phạm chiến tranh. Hàng ngàn thường dân khiếp sợ đang lánh nạn trong các cơ sở của Liên Hiệp Quốc để tránh các cuộc giao tranh giữa các lực lượng theo ông Kiir với các lực lượng theo ông Machar đổ ra từ hôm thứ Năm. Và các nhân chứng nói với đài VOA rằng các lực lượng của ông Kiir đã pháo kích vào một địa điểm của Liên Hiệp Quốc bảo vệ thường dân. Đài phát thanh địa phương ở thủ đô Nam Sudan loan tin có đến 276 người thiệt mạng trong mấy ngày bạo động vừa qua, trong khi một người phát ngôn của ông Machar nói rằng ít nhất 150 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh kêu gọi ngừng bắn. Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, nói rằng các cuộc tấn công ở Nam Sudan là đáng chỉ trích. Một kẻ tấn công tự sát cho nổ bom xe gần một ngôi chợ ngoài trời đông đúc ở đông bắc Baghdad sáng thứ Ba làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong quận có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Kẻ tấn công đã lái chiếc xe tải nhỏ chứa đầy bom và cho nổ vào giờ cao điểm tại khu chợ rau quả ở quận Al-Rashidiyah. Cảnh sát buộc phải chặn nhiều con đường chính quanh Baghdad sau vụ tấn công. Chưa có phe nhóm nào tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom hôm thứ Hai này, nhưng vụ này tương tự như vụ tấn công mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện ở các thị trấn quanh đó trong những ngày gần đây. Trong hai vụ tấn công khác hồi tuần trước, nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIS, đã giết hại hơn 300 người bằng tấn công tự sát bằng xe bom. Trong vụ tấn công thứ nhất, một chiếc xe tải nổ tại một khu thương mại sầm uất ở Karada, một khu vực khác ở Baghdad có đông người Shia. 292 người chết trong vụ đánh bom này, đó được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi Mỹ tiến quân vào nước này năm 2003. Trong vụ tấn công thứ hai xảy ra hôm thứ Năm tuần trước, 37 người thiệt mạng tại một đền thờ ở Bắc Baghdad. Các vụ tấn công của ISIS đã diễn ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hồi đầu tuần này đã hứa sẽ phái thêm 560 binh sĩ Mỹ đến Iraq để giúp nước này chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Carter nói các lực lượng mới của Mỹ được phái đi sẽ đến Iraq trong vòng vài tuần tới và được giao nhiệm vụ chủ yếu là di dời một căn cứ không quân trước đó bị ISIS chiếm đến một khu vực mới để phục vụ cho trận chiến chiếm lại Mosul. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đang đi thăm Afghanistan chỉ 3 ngày sau khi các nhà lãnh đạo quốc tế đồng ý hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá với khoảng 12.000 binh sĩ NATO và tài trợ cho các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan, gọi tắt là ANDSF, cho đến năm 2020. Bộ trưởng Carter đã họp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và ông sẽ họp với Đại tướng Mick Nicholson, tư lệnh các lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan. Ông cũng sẽ cảm ơn các binh sĩ Mỹ đã nỗ lực giúp ổn định Afghanistan và ngăn không để cho nước này một lần nữa biến thành sào huyệt của bọn khủng bố dùng để tấn công nước Mỹ. Afghanistan có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mặc dù về mặt quân sự chưa bị thất bại nào nặng trước phe Taliban, thương vong nơi lực lượng ANDSF đang trên đà tăng, nhất là tại những nơi như tỉnh Helmand, nơi Taliban hoạt động mạnh. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo ông sẽ giảm tốc độ rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan xuống, thay vì rút 5.500 binh sĩ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. 8.400 binh sĩ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama vào tháng Giêng năm 2017. Hôm thứ Bảy, Đại tướng Curtis Scabarati, tư lệnh châu Âu của Liên minh NATO, xác nhận rằng 6.700 binh sĩ Mỹ sẽ phục vụ sứ mạng hỗ trợ do NATO lãnh đạo, với nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho lực lượng ANDSF và cảnh sát Afghanistan. Một giới chức quốc phòng cấp cao nói tất cả 6.700 binh sĩ được tính chung trong tổng số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan, vì các binh sĩ đó sẽ thực hiện các nhiệm vụ của NATO ở các căn cứ trong khu vực. Hơn 2.000 trong tổng số 8.400 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ chống khủng bố của Mỹ mang tên là Người canh giữ cho hòa bình. Chiến dịch này nhằm mục tiêu vào các tàn quân Al-Qaeda và các hang ổ mà các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang tìm cách xây dựng căn cứ ở miền đông của nước này. Các giới chức chính phủ hôm thứ Bảy cho hay một số binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sẽ phục vụ cả hai nhiệm vụ khi cần. Quân đội Mỹ hôm thứ Ba xác nhận một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái tại tỉnh Nangarhar ở miền Đông, nhưng không bình luận về tin nói là một chỉ huy nổi tiếng của phiến quân Pakistan bị hạ sát. Các hãng tin ở Pakistan và Afghanistan trích lời các nguồn tin an ninh không cho biết tên nói rằng thủ lãnh phiến quân Omar Narey, người đang bị truy lùng vì đã chủ mưu trong vụ giết hại 134 sinh viên tại một trường quân sự ở Peshawar hồi tháng 12 năm 2014, đã bị hạ sát trong vụ tấn công.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một nhóm quan sát về Bắc Triều Tiên có trụ sở ở Mỹ nói các hình ảnh chụp bằng vệ tinh trong thời gian gần đây cho thấy mức hoạt động cao tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của nước Cộng sản Bắc Triều Tiên. Một phúc trình đăng trên trang web của nhóm 38 North hôm thứ Ba nói những hình ảnh dường như cho thấy những tiếp liệu hay thiết bị được chất đóng tại khu phía bắc của địa điểm thử hạt nhân Puchiari, nơi Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân vào năm 2013 và năm nay. Nhóm 38 North nói chỉ dựa vào các hình ảnh chụp bằng vệ tinh không thể xác định được liệu đó là các hoạt động bảo trì, đào lấp hay hoạt động chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Nhưng nhóm này nói rằng rõ ràng là Bình Nhưỡng đang ra sức chuẩn bị cho địa điểm Puchiari ở trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào sắp tới. Bắc Triều Tiên đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm hạt nhân lớn kể từ năm 2006, vụ mới nhất là vào tháng Giêng năm nay. Tháng trước, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức là IAEA của Liên Hợp Quốc, nói có bằng chứng do vệ tinh chụp được cho thấy có phần chắc là Bắc Triều Tiên nối lại hoạt động tại nhà máy ở Yongbyon để sản xuất plutonium từ nhiên liệu đã sử dụng ở lò phản ứng hạt nhân. Tin tức này khớp với những bằng chứng do nhóm 38 North tìm thấy và loan báo hồi tháng 4 rằng phát hiện khói thải từ nhà máy nhiệt năng ở khu nhà máy tái chế chính ở Yongbyon. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫn tỏ thái độ thách thức trong bài diễn văn truyền hình toàn quốc hôm thứ Hai. Ông gọi quyết định mới đây của ngân hàng khổng lồ Citibank đóng tài khoản quốc gia của nước ông là một cuộc điều tra do Tổng thống Barack Obama ra lệnh. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Maduro nói, không hề cảnh báo hay liên lạc trước, Citibank nói họ sẽ đóng tài khoản của Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Venezuela. Ông nói các tài khoản đó được dùng để trả tiền cho Mỹ và các nước khác, nhưng cho dù các tài khoản đó bị đóng và công ty Kimberly-Clark mới đây ngưng hoạt động cũng không ngăn cản được bước tiến của Venezuela. Nhà lãnh đạo Venezuela nói tiếp, quý vị có nghĩ rằng họ sẽ ngăn chúng ta lại bằng biện pháp phong tỏa tài chính? Thưa quý vị là không. Không ai có thể ngăn được Venezuela. Có hay không có Citibank, chúng ta vẫn tiến tới. Có hay không có Kimberly, chúng ta vẫn tiến tới. Kimberly Clark, nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có trụ sở ở Mỹ, hôm thứ Bảy loan báo sẽ ngưng hoạt động nhà máy của công ty này đặt tại Venezuela chuyên sản xuất tả lót và khăn giấy do không thể mua được nguyên liệu và do lạm phát tăng nhanh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.